Món quà.
Giờ thì đến lượt chúng tôi mở quà của mình vào Giáng sinh đặc biệt này. Phòng khách đã bừa bộn những giấy gói quà bị xé rách do bàn tay hung hăng của bọn trẻ con, nôn nóng muốn khui ngay cái kho tàng bí mật đã hành hạ chúng gần cả tháng trời nay. Đám người lớn chúng tôi ngồi xung quanh căn phòng với quà để dưới chân, vừa từ tốn lột giấy gói, vừa ngăn đứa trẻ trong chính mình không nhảy xổ ra để cố giữ tư cách người lớn trước mặt nhau. Vợ tôi, Brenda, cùng gia đình cô ấy có truyền thống tặng nhau quà phỉnh. Cái truyền thống này làm tôi hơi khó xử một chút vào mỗi dịp Giáng sinh hay sinh nhật tôi, vì chẳng thể nào biết dưới lớp giấy gói quà kia lại là một món gì gây lúng túng nữa đây. Con gái tôi, Christy, vào Giáng sinh đó là 6 tuổi, đứng trước mặt tôi. Sự phấn khích khiến gương mặt con bé sáng bừng. Có vẻ như nó phải kìm nén lắm để không xông vào giúp tôi xé toang giấy gói quà. Cuối cùng tôi đã mở đến gói quà sau chót. Với khả năng của Sherlock Holmes, tôi suy luận ra đó chính là món quà phỉnh. Bởi vì với những người này, bạn đừng bao giờ hỏi có không nhỉ, mà chỉ nên hỏi khi nào thì mở đến nó đây. Mà đây lại là món quà cuối cùng rồi. Cho nên trước tất cả các cặp mắt đang dõi vào mình, tôi quyết định mạnh dạn vượt qua nỗi lo lắng, lột giấy gói ra. Và đó là một cái máy bay đồ chơi dài khoảng 5 phân. Những vị khách đến dự tiệc bắt đầu khúc khích với nhau khi tôi ngước nhìn lên vợ tôi với một cái cười giễu và buộc miệng thốt ra. Cái máy bay đồ chơi. Làm như tôi còn là con nít đó. Brenda nhìn tôi. Cái nhìn đó làm tôi hiểu rằng mình đã lỡ lời và không lấy lại kịp nữa. Trước khi mở quà, tôi đã không nhìn xuống mẫu giấy ghi tên người tặng gắn kèm ở đó mà biết của ai tặng. Khi nhặt mẫu giấy dưới sàn lên và đọc, tim tôi như co rút lại. Trên đó là dòng chữ viết nguệch ngoạc bằng mực đen. Tặng cha thân yêu, con Christy. Trong đời mình, chưa bao giờ tôi thấy giây phút nào trôi qua chậm chạp đến thế. Một trong những trải nghiệm đau đớn nhất của đời tôi là phải nhìn gương mặt nhỏ bé của con gái mình, nhận ra niềm vui mới lúc nãy còn ở đó, giờ đã bị thay bằng một cái nhìn hoàn toàn ê chề và xấu hổ. Nỗi sợ hãi trong mắt con bé như nói lên rằng nó chỉ hy vọng sao cho đừng có ai phát hiện ra cái món quà mà bố nó cho là gớm guốc đó là của nó. Đứa bé đáng yêu ấy đã lấy hết tiền tiết kiệm mà nó có thể tằn tiện được để mua quà Giáng sinh cho bố nó. Và đó không phải là một món quà bất kỳ nào. Christy biết là phải chọn quà nào vì vẫn hay thấy tôi chơi trò chơi trên máy tính. Tôi hay chơi những trò có máy bay. Thế là nó suy diễn ra rằng tôi thích máy bay. Tôi vội vàng quỳ xuống, đỡ con bé lên và ôm nó thật chặt. Ước sao có thể mất gì cũng được, miễn rút lại những lời nói vớ vẩn kia. Tôi đã cố hết sức giải thích rằng tôi cứ tưởng món quà đó là của mẹ nó, nhưng nếu đó là quà của nó thì lại khác. Nhưng mà rõ ràng là có nói gì đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi sự tổn thương mà tôi đã gây ra trong trái tim nhỏ bé kia. Tôi phải tìm cách để chứng minh lời nói của mình thôi. Và tôi đã làm được. Tôi cầm chiếc máy bay đồ chơi đó trong tay và bắt đầu bắt chước tiếng máy bay gầm rú. Tôi cho chiếc máy bay chạy trên đường băng là cái bàn, phóng hết tốc lực rồi nhấc bổng lên không như thể máy bay cất cánh. Mục tiêu của tôi là phải gạt đi cho được cái vẻ đau khổ trên gương mặt con gái tôi, nỗi đau khổ mà tôi là thủ phạm. Cho nên tôi cứ tiếp tục chơi trò máy bay cho đến khi nụ cười con bé quay trở lại. Tôi chơi cả ngày với chiếc máy bay đó. Chơi hăng say đến nỗi mấy đứa bé khác trong nhà cũng bỏ những món đồ chơi Giáng sinh mới của mình và chỉ chờ đến lượt để được chơi với chiếc máy bay đồ chơi dài 5 phân này. Và cũng giống như một đứa trẻ ích kỷ, tôi nói,
"Không, không, cái này là của chú, không được đụng vô."
Thế là chẳng phải đợi lâu, gương mặt Christy đã lại bừng sáng lên với một nụ cười. Nhưng tôi không dừng ở đó. Chiếc máy bay nhỏ xíu đó trở thành một món đồ vô giá đối với tôi. Và cho đến bây giờ vẫn thế. Bởi tôi vẫn giữ chiếc máy bay 5 phân nhỏ xíu bên người. Tôi giữ chiếc máy bay đó chính là gì? Nó là món quà tặng từ tấm lòng yêu thương của đứa con gái nhỏ bé của tôi. Và bởi vì nó nhắc nhở tôi thế nào là sức mạnh của lời nói.